Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 9. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật ngày cuối Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm New York và sáng ngày đầu tiên tại Philadelphia. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc. Tuần này, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc ai lập dòng Camelo. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày cuối Đức Thánh Cha viếng thăm New York và sáng ngày đầu tiên tại Philadelphia.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 26 tháng 9 hôm qua, Đức Thánh Cha bắt đầu chặng thứ ba trong chuyến công du Hoa Kỳ, đó là viếng thăm Tổng giáo phận Philadelphia và tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 8. Sau đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi các sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha tại New York và sáng thứ Bảy tại Philadelphia. Tại New York, sau khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, lúc 11 giờ sáng thứ Sáu 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến thăm đài tưởng niệm Ground Zero, là nền cũ của tháp song sinh đã bị khủng bố, cháy và sập ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, lúc 8 giờ 48 phút, chiếc American Airlines 11 đã đâm vào ngọn tháp phía Bắc. Rồi vào lúc 9 giờ 3 phút, chiếc máy bay United Airlines 175 đâm vào tháp phía nam. Vì sức nóng kinh khủng của xăng cháy, cấu trúc bằng thép của hai tháp sụp đổ, làm cho vài dinh thự khác của trung tâm thương mại cũng bị sập theo, khiến cho 2.896 người bị thiệt mạng. Đây là số nạn nhân bị thiệt mạng cao nhất trong lịch sử các tai họa chết người tại Hoa Kỳ. Năm 2002 đã có cuộc thi tái thiết tháp song sinh, và kiến trúc sư Daniel Libensky đã thắng với dự án trung tâm thương mại mới.
Công viên tưởng niệm rộng 33.000 mét vuông, gồm một đám rừng nhỏ có trồng 400 cây sồi trắng và hai thác nước nhân tạo lớn nhất Hoa Kỳ, cung cấp nước cho hai hồ, mỗi hồ rộng 4.000 mét vuông. Hai hồ này là dấu vết nền cũ của tháp song sinh, có sông trắng bằng đồng chung quanh. Bên trên khắc tên của tất cả các nạn nhân của hai vụ khủng bố ngày 26 tháng 2 năm 1993 và vụ khủng bố tháp song sinh ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bên trong lòng của khu tưởng niệm có một diện bảo tàng trưng bày hình ảnh và vết tích của các biến cố thê thảm ấy. Tại đây, lúc 11 giờ rưỡi sáng 25 tháng 9 đã diễn ra buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của các đại diện Ấn giáo, Phật giáo, Đạo Xích, Jains, Thổ dân, Do Thái, Hồi giáo và các giáo hội Kitô khác tại New York. Xe chở Đức Thánh Cha đã dừng gần Fontaine nước phía nam nơi Đức Thánh Cha đã cùng với Đức Hồng Y Dolan đặt một vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân và chào 20 thân nhân của các nhân viên cấp cứu bị thiệt mạng. Sau đó, hai vị đi vào bên trong đài tưởng niệm, lấy thang máy lên lầu 4 có phòng khánh tiết. Đức Thánh Cha bước lên bục, nơi đã có 12 vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác chờ sẵn. Có vài trăm người tham dự buổi tưởng niệm đại kết này. Đức Hồng Y Dolan đã chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Ngài nói người dân New York chúng con là những kẻ tội lỗi, có nhiều thói xấu và phạm nhiều lỗi lầm, nhưng có một điều đã biết làm tốt. Đó là xây dựng tình bạn chân thành và phong phú giữa các tôn giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo cùng nhau gặp gỡ, làm việc, cầu nguyện và phục vụ các tín hữu và thành phố.
Tiếp đến là lời cầu nguyện của Rabbi Eliot Cosgrove, trưởng hội đường Do Thái, và Imam Khalid Latif, tuyên ý Hồi giáo Đại học New York. Rabbi Eliot nói, tại nơi bạo lực đã bị vi phạm một cách sai lạc nhân danh Thiên Chúa, các đại diện tôn giáo thế giới tụ họp để cống hiến các lời an ủi và cầu nguyện để nhớ tới các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 với tình yêu thương trìu mến và cầu nguyện cho linh hồn họ. Rồi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện xin Thiên Chúa của tình yêu, lòng thương cảm và hòa giải trong sự nhân lành của Ngài, ban ánh sáng và hòa bình vĩnh cửu cho tất cả những người đã chết tại nơi đây. Tất cả mọi người nam nữ vô tội, nạn nhân của thảm cảnh này, chỉ vì công việc và bổn phận của họ đã đưa họ tới đây ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đức Thánh Cha cũng xin Chúa chữa lành những người đau khổ vì các thương tích và bệnh tật, cũng như nỗi khổ đau của các gia đình còn đang thương khóc vì đã mất người thân trong thảm cảnh này. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh tiếp tục sống với lòng can đảm và hy vọng. Tiếp tục lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến những người đã chết hay bị thương và những người đã mất người thân trong cùng ngày tại Ngũ Giác Đài và tại Sunsville bên Pennsylvania. Ngài nói tiếp trong lời nguyện, lạy Thiên Chúa của hòa bình, xin đem hòa bình của Chúa đến trong thế giới bạo lực của chúng con, hòa bình trong các con tim của mọi người nam nữ, hòa bình giữa các quốc gia của trái đất. Xin Chúa dẫn những người có tâm trí bị thù hận soi mòn về con đường tình yêu của Chúa. Lạy Thiên Chúa của sự hiểu biết, bị đè nén bởi chiều kích lớn lao của thảm cảnh này, chúng con tìm ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa trong khi chúng con đang đứng trước các biến cố kinh khủng như thế. Xin ban cho những người còn sống có thể sống làm sao để các mạng sống đã bị mất không mất đi một cách uổng công. Xin Chúa củng cố và an ủi chúng con. Xin Chúa củng cố chúng con trong hy vọng và ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng can đảm, làm việc không biết mỏi mệt cho một thế giới, trong đó hòa bình và tình yêu chân chính ngự trị giữa các quốc gia và trong mọi con tim. Lễ tưởng niệm tiếp tục với năm lời suy niệm về hòa bình của các đại diện Ấn giáo, Phật giáo, Đạo Sích, Kitô và Hồi giáo, rồi có lời cầu bằng tiếng Do Thái cho các nạn nhân.
Ngỏ lời trong dịp này bằng tiếng Tây Ban Nha, sau khi bày tỏ các tâm tình và xúc động khi đứng tại nơi hàng ngàn người đã bị cướp mất mạng sống trong một khoảnh khắc của sự tàn phá vô nghĩa, và khi nhìn dòng nước chảy tại đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha nói,
the water that we see running towards that empty center reminds us of all these lives who left under the power of those who believe that destruction is the only way to solve conflicts. That silent cry of those who suffered in their own skin, the logic of violence, of hate.
Nước mà chúng ta thấy chảy về trung tâm trống rỗng nhắc cho chúng ta nhớ tới tất cả các mạng sống đã ở dưới quyền lực của những người tin rằng sự tàn phá là phương thế duy nhất để giải quyết các xung khắc. Đó là tiếng kêu thầm lặng của những người đã khổ đau trong xác thịt mình vì cái luận lý của bạo lực, thù hận và báo oán. Một thứ luận lý chỉ có thể sản xuất ra khổ đau, tàn phá và nước mắt. Nước chảy xuống cũng biểu tượng cho nước mắt chúng ta. Nước mắt vì các tàn phá của ngày hôm qua kết hợp với biết bao tàn phá của ngày hôm nay. Đây là nơi trong đó chúng ta khóc. Chúng ta khóc nỗi đớn đau vì cảm thấy bất lực trước bất công, trước cảnh anh em giết nhau, trước việc không có khả năng giải quyết các khác biệt bằng đối thoại. Tại nơi này, chúng ta khóc vì những người vô tội bị mất mạng sống cách bất công và nhân không, vì không thể tìm ra các giải pháp cho công ích. Đó là nước nhắc cho chúng ta nhớ tiếng khóc của hôm qua và của hôm nay. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài phát biểu, ở đây, giữa khổ đau xé lòng, chúng ta có thể sờ mó được với bàn tay khả năng của lòng tốt anh hùng mà con người có thể có. Nó là sức mạnh dấu ẩn mà chúng ta luôn phải kêu gọi. Trong lúc khổ đau nhất, anh chị em đã là chứng nhân của những cử chỉ tận hiến và trợ giúp vĩ đại nhất. Các bàn tay giơ ra, các mạng sống hiến dâng. Trong một thành phố lớn xem ra không cá tánh, vô danh, cô đơn, anh chị em đã có khả năng cho thấy tình liên đới mạnh mẽ của sự tương trợ nhau, của tình yêu và của hy sinh cá nhân. Trong lúc này đã không có vấn đề dòng máu, nguồn gốc, khu phố, tôn giáo hay lựa chọn chính trị, nhưng đã là vấn đề của tình liên đới, của sự cấp thiết, của tình huynh đệ. Nó đã là vấn đề nhân đạo. các nhân viên cứu hỏa New York đã vào hai tháp đang sập mà không chú ý tới mạng sống mình. Nhiều người đã ngã gục trong khi phục vụ và giới hy sinh của họ đã cứu mạng sống của biết bao nhiêu người khác.
Đức Thánh Cha nói tiếp, nơi chết chóc này cũng biến thành một nơi của sự sống, của các mạng sống được cứu vớt. Một bài ca đem chúng ta tới chỗ khẳng định rằng sự sống luôn luôn được chỉ định chiến thắng các ngôn sứ của sự hủy diệt, cái chết, rằng sự thiện sẽ luôn luôn thắng sự dữ, rằng sự hòa giải và hiệp nhất sẽ chiến thắng thù hận và chia rẽ. Tại nơi của khổ đau và tưởng nhớ này, cơ may kết hiệp với các vị lãnh đạo đại diện cho nhiều tôn giáo, làm giàu cho thành phố này, khiến cho tôi tràn đầy hy vọng. Tôi hy vọng rằng sự hiện diện của chúng ta tại đây là một dấu chỉ mạnh mẽ ý chí của chúng ta chia sẻ và tái khẳng định ước muốn là các sức mạnh của sự hòa giải, các sức mạnh của hòa bình và công lý trong cộng đoàn này và tại khắp nơi trên toàn thế giới. Trong các khác biệt, trong các bất đồng, có thể sống trong một thế giới hòa bình. Trước mỗi mưu toan đồng nhất hóa chúng ta, có thể và cần hiệp nhất với nhau giữa các tiếng nói, các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau, và trao ban tiếng nói cho tất cả những gì muốn ngăn cản nó. Hôm nay chúng ta cùng nhau được mời gọi nói không với mọi mưu toan đồng nhất hóa, và nói có với một sự khác biệt được chấp nhận và hòa giải. Vì mục đích này chúng ta cần loại trừ các tâm tình thù ghét, báo thù, oán hận, và chúng ta biết rằng điều này chỉ có thể như một ơn của trời. Ở đây tại nơi tưởng niệm này, mỗi người trong cách thức riêng của mình nhưng cùng nhau, tôi xin đề nghị với quý vị giữ một lúc thinh lặng và cầu nguyện. Chúng ta xin trời ơn dấn thân cho lý tưởng của hòa bình trong các nhà, hòa bình trong các gia đình, trong các trường học, trong các cộng đoàn của chúng ta, hòa bình tại các nơi chiến tranh xem ra không chấm dứt, hòa bình trên các gương mặt đã không biết tới gì khác ngoài khổ đau, hòa bình trong thế giới rộng rãi này mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta như là nhà của tất cả mọi người và cho tất cả mọi người. Chỉ có hòa bình thôi. Đức Thánh Cha và mọi người đã thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi Ngài tiếp, như thế cuộc sống của các người thân yêu của chúng ta sẽ không phải là một cuộc sống kết thúc trong quên lãng, nhưng sẽ hiện diện mỗi lần chúng ta chiến đấu để là ngôn sứ của sự tái thiết, ngôn sứ của sự hòa giải, ngôn sứ của hòa bình.
Tiếp đến, các thành viên ca đoàn thiếu nhi và bạn trẻ thuộc nhiều nước khác nhau đã đứng lên vây quanh khán đài, nắm tay nhau hát thánh ca hòa bình. Mọi người được mời gọi trao ban bình an cho nhau. Các đại diện tôn giáo được tặng mỗi người một huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau khi chào từ giã, Đức Thánh Cha đã vào thăm Viện Bảo tàng, nơi trưng bày các hình ảnh và nhiều chứng tích của cuộc khủng bố. Lúc 12:30, Đức Thánh Cha đã trở về khu vực dành cho quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, cách đó 2 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt khác vào ban chiều. Lúc 6:00 chiều giờ New York, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trường Đức Bà Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần, cách đó 4 cây số rưỡi, gặp gỡ các trẻ em và gia đình các người di cư. Trường học này tọa lạc trong khu phố Brooklyn, tên gọi Brooklyn, đến từ tiếng Hà Lan. Breakerland là tên ngôi làng của người dân gốc Hà Lan đã thành lập năm 1624, với 2,5 triệu người Brooklyn là khu phố đông dân cư nhất trong 4 khu phố tại New York.
Đức Thánh Cha đã được bà giám đốc trường đón tiếp tại cửa hông của trường. Bà đã tháp tùng Đức Thánh Cha vào trong phòng thể thao thể dục, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ. Ngỏ lời với các em, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng được ở với các em như trong một gia đình. Ngài đặc biệt xin lỗi các giáo chức vì đã lấy ít phút giờ học. Các em thuộc các gia đình đến từ các nước khác, cả khi không dễ mà tìm được nhà mới, các bạn bè và láng giềng mới, và cuộc sống bắt đầu với nhiều vất vả. Phải học tiếng mới, thích hợp với một nền văn hóa mới, khí hậu mới. Phải học biết bao nhiêu điều chứ không phải chỉ có bài tập của trường học. Nhưng có điều đẹp đó là các em cũng gặp các bạn mới. Các người mở rộng cửa tiếp đón và cho thấy sự dịu hiền, tình bạn, sự cảm thông, và họ tìm cách giúp đỡ chúng ta để chúng ta không cảm thấy xa lạ. Trong cách thế đó, trường học trở thành một đại gia đình cho tất cả mọi người, nơi chúng ta học giúp đỡ nhau cùng với cha mẹ, ông bà, các giáo chức, thầy dạy và bạn bè, học chia sẻ những gì là tốt lành nơi từng người, cho đi cái tốt nhất của mình, làm việc theo nhóm và kiên trì trong các mục đích. Đức Thánh Cha nhắc đến một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên xã hội Hoa Kỳ như sau.
Bien cerquita de aquí, hay una calle muy importante con el nombre de una persona que hizo mucho bien por los demás. Y quiero recordarla con ustedes. Me refiero al pastor Martin Luther King. Un día dijo, tengo un sueño. Y él soñó que muchos niños, muchas personas, tuvieran igualdad de oportunidades.
Bên cạnh đây có một con đường rất quan trọng với tên của một người đã làm biết bao điều tốt lành cho tha nhân mà cha muốn cùng tưởng niệm với các con. Cha muốn nói đến mục sư Martin Luther King. Một ngày kia ngài đã nói, tôi có một giấc mơ. Ngài đã mơ rằng biết bao nhiêu trẻ em, biết bao nhiêu người có được sự bình đẳng và cơ may. Ngài đã mơ rằng biết bao trẻ em như các con được giáo dục. Thật là đẹp có các giấc mơ và chiến đấu cho các giấc mơ ấy.
Hôm nay, chúng ta muốn tiếp tục mơ và chúng ta mừng tất cả các cơ may cho phép các con cũng như người lớn không đánh mất đi niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn với nhiều khả thể hơn. Cha biết rằng một trong các giấc mơ của cha mẹ các con là các con có thể lớn lên trong tươi vui. Thật luôn luôn là điều đẹp trông thấy một trẻ em tươi cười. Ở đây người ta thấy là các con tươi cười. Hãy tiếp tục như thế và hãy giúp làm cho niềm vui lây lan với mọi người sống chung quanh các con. Các trẻ em thân mến, các con có quyền mơ và cha rất vui mừng vì các con có thể tìm thấy trong ngôi trường này, nơi các bạn bè, các thầy dạy của các con sự nâng đỡ cần thiết để làm điều đó. Nơi đâu có các giấc mơ, nơi đó có niềm vui. Nơi đó luôn luôn có Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu là niềm vui và muốn giúp chúng ta để cho niềm vui ấy kéo dài mọi ngày. Trước khi từ biệt các con, cha muốn cho các con một bài tập về làm ở nhà, có được không? Đó là một lời xin đơn sơ nhưng rất quan trọng. Các con đừng quên cầu nguyện cho cha, để cha có thể chia sẻ với biết bao nhiêu người khác niềm vui của Chúa Giê-xu, và chúng ta cũng cầu nguyện để nhiều người có thể nếm hưởng niềm vui mà các con có. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con và xin Đức Trinh Nữ che chở các con. Đức Thánh Cha đã tặng cho trường Đức Bà Nữ Vương các Thánh Thiên Thần Hatland một bức tượng bằng gỗ Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi do các điêu khắc gia vùng Trentino, Đông Bắc Italia tạc. Lúc 17 giờ 15 phút chiều 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Madison Square Garden, cách đó 9 cây số, để chủ sự thánh lễ cho tín hữu Tổng giáo phận New York. Madison Square Garden là sân vận động xây dựng năm 1968 và tái thiết năm 1991, có 20.000 chỗ ngồi, nơi diễn ra các cuộc tranh tài thể thao, thể dục, hòa nhạc, các hội nghị và các đại hội của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ.
Lễ cầu nguyện cho hòa bình và công lý đã được cử hành bằng ba thứ tiếng Latin, Anh và Tây Ban Nha. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Gaelico, Ba Lan, Đức, Tigrino và Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc trích từ chương 9 sách ngôn sứ Isaiah nói rằng dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy một ánh sáng lớn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang ở trong sân vận động Madison Square Garden, là nơi biểu tượng của thành phố này, là trụ sở của các cuộc gặp gỡ thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, tụ họp người của nhiều nơi, không phải chỉ là của thành phố, mà của toàn thế giới. Dân bước đi giữa các sinh hoạt, các lo lắng thường ngày của mình. Dân bước đi mang nặng các thành công và các lỗi lầm, các sợ hãi và các cơ may, các niềm vui và niềm hy vọng, cũng như các thất vọng và cay đắng của mình, đã trông thấy một ánh sáng lớn. Trong mọi thời đại, dân Thiên Chúa được mời gọi chiêm ngưỡng ánh sáng ấy. Ánh sáng muốn chiếu soi mọi quốc gia, muốn đến trong mọi góc của thành phố này, với mọi công dân, mọi không gian của cuộc sống. Một trong các đặc thái của dân có niềm tin là khả năng trông thấy, chiêm ngưỡng giữa các tối tăm của mình, ánh sáng mà Chúa Kitô đem đến. Dân có niềm tin biết nhìn, phân định và chiêm ngắm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa cuộc đời mình, giữa thành phố của mình. Sống trong một thành phố lớn có nhiều phức tạp, với một môi trường đa văn hóa và các thách đố lớn không dễ giải quyết. Các thành phố lớn nhắc cho chúng ta biết sự phong phú, dấu ẩn trong thế giới của chúng ta là các nền văn hóa, các truyền thống và lịch sử khác nhau, các tiếng nói, cách ăn mặc khác nhau. Các thành phố lớn diễn tả sự đa diện của các cung cách sống và hành xử của chúng ta, nhưng các thành phố lớn cũng che giấu gương mặt của biết bao nhiêu người bị coi như công dân hạng hai. Giữa các tiếng di chuyển ồn ào trong tiết nhịp các thay đổi cũng bị che giấu, các tiếng nói của biết bao nhiêu gương mặt không có quyền công dân, không có quyền là thành phần của thành phố, các người nước ngoài, con cái họ không được học hành, các người không được săn sóc sức khỏe, các người vô gia cư, các người già cô đơn, bị ở bên lề các đường đi của chúng ta trong một sự vô danh ầm ĩ. Họ bước vào trong một cảnh tượng thành thị từ từ trở thành tự nhiên trước mắt và đặc biệt là trong tim chúng ta. Tuy nhiên trong mọi trạng huống đó vẫn có Chúa đồng hành với chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng.
Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación, nos llena de esperanza. Una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestra ciudad.
Biết rằng Chúa Giêsu tiếp tục bước đi trên các con đường của anh chị em, trà trộn với dân Ngài một cách sống động, để cho mình bị liên lụy và lôi cuốn con người vào trong một lịch sử cứu độ duy nhất, khiến cho chúng ta tràn đầy hy vọng, một niềm hy vọng giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh, thúc đẩy chúng ta cô lập hóa mình và không biết đến cuộc sống của người khác, cuộc sống của thành phố. Một niềm hy vọng giải thoát chúng ta khỏi các liên lạc trống rỗng, các phân tích trừu tượng, hay nhu cầu cần có các cảm xúc mạnh. Một niềm hy vọng không sợ hãi, thâm nhập vào và hành động như men trong những nơi bạn phải chung đụng và sống. Một niềm hy vọng mời gọi chúng ta nhìn giữa khói mù ô nhiễm, sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng tiếp tục bước đi trong các thành phố của chúng ta. Ngôn sứ Isaiah giới thiệu Chúa Giêsu với chúng ta như Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Cha muôn thuở, Hoàng tử của hòa bình. Với những người hỏi cho biết họ phải làm gì, câu trả lời đầu tiên của Chúa Giêsu là đề nghị, khích lệ và động viên. Ngài luôn luôn đề nghị các môn đệ ra đi và thúc đẩy họ ra đi gặp gỡ những người khác tại những nơi họ sống. Ra đi không sợ hãi, không nhòm gớm, ra đi loan báo niềm vui cho mọi dân tộc. Và nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở thành Emmanuel, luôn đi bên cạnh chúng ta, trà trộn với chúng ta trong nhà của chúng ta. Không ai và không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi Ngài. Ra đi loan báo Thiên Chúa là Cha, luôn chờ chúng ta để ôm chúng ta vào lòng. Đi tới với những người khác để chia sẻ tin vui, Thiên Chúa là Cha, đồng hành với chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi cảnh vô danh, khỏi chiến tranh thi đua, tự quy hướng về mình, để mở ra con đường hòa bình cho chúng ta. Thiên Chúa sống trong các thành phố của chúng ta, giáo hội sống trong các thành phố của chúng ta và muốn làm men trong đám đông, trà trộn với tất cả mọi người, đồng hành với tất cả mọi người để loan báo các điều kỳ diệu của đấng là cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Cha muôn thuở và là Hoàng tử hòa bình. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trở về trụ sở quan sát viên thường trực của tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Sáng thứ Bảy 26 tháng 9 lúc 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đi xe ra tới sân trực thăng cách đó 12 cây số để tới phi trường Kennedy lấy máy bay đi Philadelphia. Máy bay đã tới phi trường quốc tế Philadelphia sau 50 phút bay. Tổng giáo phận này được thành lập năm 1808, có 1,5 triệu tín hữu trên tổng số hơn 4 triệu dân cư. Giáo phận có 235 giáo xứ, 18 cứ điểm truyền giáo, 564 linh mục giáo phận, 344 linh mục dòng, 447 tu huynh, 2.543 nữ tu, 281 phó tế vĩnh viễn và 49 đại chủng sinh. Giáo phận điều khiển 329 cơ sở giáo dục và 58 trung tâm bác ái. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Tổng giám mục Charles Joseph Chaput và một số giới chức đạo đời khác. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe tới nhà thờ chính tòa cách đó 16 cây số để chủ sự thánh lễ với các giám mục và linh mục, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ Philadelphia và toàn bang Pennsylvania. Nhà thờ chính tòa kính hai thánh Phêrô Phaolô được xây năm 1846 theo mẫu nhà thờ thánh Carlo ở Roma, có 1.500 chỗ ngồi. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lịch sử của giáo hội trong thành phố Philadelphia này là một lịch sử nói với chúng ta về các thế hệ công giáo đã dấn thân đi ra các vùng ngoại biên và xây dựng các cộng đoàn cho việc phụng tự, giáo dục, bác ái và phục vụ xã hội nói chung. Người ta có thể trông thấy lịch sử ấy tại nhiều đền thánh trong thành phố và nhiều nhà thờ giáo xứ mà các tháp chuông nói về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các cộng đoàn. Người ta trông thấy nơi cố gắng của các linh mục, tu sĩ và giáo dân tận tụy trong hai thế kỷ, lo lắng cho các nhu cầu tinh thần của dân nghèo, người di cư, người bệnh và các tù nhân. Người ta trông thấy nơi hàng trăm trường học, trong đó các tu huynh và nữ tu đã dạy các trẻ em biết đọc, biết viết, yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, góp phần xây dựng cuộc sống xã hội Hoa Kỳ như những công dân tốt. Tất cả điều này là một gia tài lớn lao mà anh chị em đã nhận được và được mời gọi làm giàu và thông truyền. Tiếp đến, Đức Thánh Cha kể lại ơn gọi của chị Caterina Drexel, một trong các vị thánh lớn của giáo hội Hoa Kỳ. Khi chị nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo XIII, Ngài hỏi chị, thế còn con sẽ làm gì? Câu hỏi đó đã thay đổi cuộc đời của chị, vì chúng nhắc cho chị nhớ rằng mỗi Kitô hữu, do bí tích rửa tội, đã lãnh nhận một sứ mệnh. Mỗi người trong chúng ta phải trả lời làm thế nào để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa một cách tốt đẹp nhất, hầu xây dựng thân mình Ngài là giáo hội. Câu hỏi đã được nói với một nữ giáo dân trẻ, có nhiều lý tưởng và đã thay đổi cuộc đời của chị. Nó đã làm cho chị nghĩ tới công việc mênh mông phải làm và đưa chị tới ý thức phải làm một cái gì đó trong nghĩa này. Có biết bao nhiêu người trẻ trong các giáo xứ và trong các trường học của chúng ta có cùng các lý tưởng cao quý, tinh thần quảng đại, tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội. Chúng ta có thử họ, có cho họ không gian và giúp họ thực hiện nhiệm vụ của họ không? Chúng ta có tìm cách chia sẻ sự hăng say và các ơn của họ với cộng đoàn không? Nhất là thực thi các việc bác ái thương xót và chú ý tới người khác. Chúng ta có chia sẻ niềm vui và sự hăng say của chúng ta trong việc phục vụ Chúa không? Một trong các thách đố lớn nhất đối với giáo hội trong lúc này là làm lớn lên nơi tất cả các tín hữu ý thức trách nhiệm đối với sứ mệnh của giáo hội và khiến cho họ có khả năng chu toàn trách nhiệm đó như là các môn đệ thừa sai, như men tin mừng trong thế giới. Điều này đòi hỏi khả năng sáng tạo và thích ứng với các tình trạng thay đổi để thông truyền niềm vui tin mừng mọi ngày trong suốt đời. Tương lai của giáo hội trong một xã hội thay đổi nhanh chóng đòi buộc sự chia sẻ của các giáo dân tích cực hơn. Giáo hội Hoa Kỳ đã luôn luôn dấn thân trong việc dạy giáo lý và giáo dục. Thách đố ngày nay là xây dựng trên các nền tảng vững chắc và làm cho ý thức cộng tác và chia sẻ trách nhiệm lớn lên trong việc đưa ra chương trình cho tương lai, biết phân định và khôn ngoan đánh giá các ơn đa diện mà Chúa Thánh Thần đã đổ xuống trên giáo hội để khích lệ sự góp phần mênh mông mà các nữ giáo dân và các nữ tu đã và đang cống hiến cho cuộc sống của các cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã khích lệ các linh mục và nam nữ tu sĩ can đảm canh tân niềm vui của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Kitô và rút tỉa ra từ đó lòng trung thành và sức mạnh đổi mới. Ngài xin các vị suy tư về việc phục vụ các gia đình, các cặp chuẩn bị hôn nhân và giới trẻ. Đức Thánh Cha xin các linh mục và các tu sĩ nam nữ sốt sắng cầu nguyện cho các gia đình cũng như cho các quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình. Với lòng biết ơn về tất cả những gì chúng ta đã nhận lãnh và với lòng tin tưởng chắc chắn giữa các nhu cầu của chúng ta hãy hướng tới Đức Maria Mẹ Rất Thánh. Với tình yêu là mẹ, xin mẹ bầu cử cho giáo hội tại Mỹ để nó tiếp tục lớn lên trong chứng tá ngôn sứ, cho quyền năng của thập giá, của con mẹ, hầu đem lại niềm vui, niềm hy vọng và sức mạnh cho thế giới. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày cuối Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm New York và sáng ngày đầu tiên tại Philadelphia. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 sắp tới, phụng vụ kính hai vị thánh nữ nổi tiếng của dòng Carmelo, Thánh Teresa Lisieux và Thánh Teresa Avila. Ai lập dòng Carmelo? Tại sao dòng gọi Thánh Teresa Avila là mẹ? Có phải bởi vì ngài được xem như vị lập dòng không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo chỉ thị của Công đồng Vatican II về việc căn tăng đời sống tu trì, mỗi dòng cần phải trở về nguồn gốc của mình, tìm hiểu ý định nguyên thủy của việc sáng lập, cũng như chú ý đến việc thích ứng với thể thế. Thực sự, câu chuyện trở về nguồn không đơn giản tí nào. Chúng ta có thể lấy dòng Carmelo làm thí dụ. Dòng này không biết ai là vị sáng lập, và nếp sống hiện tại của họ hoàn toàn khác với nếp sống vào lúc ban đầu.
Nếu một dòng tu không có vị sáng lập thì làm sao hiện hữu được? Không lẽ từ trời rơi xuống sao, thưa cha?
Tôi không nói rằng dòng Carmelo không có vị sáng lập, nhưng mà căn cứ của vị này không được rõ rệt, hay nói đúng hơn, không có tài liệu lịch sử chắc chắn. Nguồn gốc của dòng Carmelo có thể mô tả như thế này. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 11, một vài hiệp sĩ từ châu Âu tham gia thập tự quân binh thánh địa đã quyết định chọn nơi cố định ở trên nước Carmelo là một địa điểm nổi tiếng ở thời cựu ước với ngôn sứ Elia và tự xưng là những anh em Đức Mẹ núi Carmelo, Fratres Beate Maria Virginis de Monte Carmelo. Đức cha Alberto Avogrado, thượng phụ Jerusalem, đã soạn một bản luật sống cho họ vào khoảng năm 1206 và 1214, nghĩa là cái năm mà Đức cha qua đời. Chúng ta nên lưu ý cái nguồn gốc của họ. Họ là những ẩn sĩ, nghĩa là những người đi tìm Chúa ở trong nơi cô tịch, chứ không sống thành cộng đoàn. Mỗi người sống riêng trong một cái chòi, và chỉ họp nhau ở trong nhà nguyện mỗi ngày để cử hành thánh lễ mà thôi. Mỗi tuần họ họp nhau một lần, gọi là Capitulum, để được huấn đức do vị bề trên mà anh em bầu ra. Sau khi nghe tin Công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 cấm lập thêm dòng mới, họ đã vội xin tòa thánh phê chuẩn bản luật đã ra đời từ trước. Và ước nguyện của họ được Đức Giáo hoàng Honorio thứ 3 chấp thuận ngày 30 tháng Giêng năm 1226. Thế nhưng không bao lâu sau, trước sự tấn công của Hồi giáo ở Palestine, họ buộc lòng phải rời thánh địa và rút lui về Âu Châu. Tại đây, họ được tổ chức lại thành một dòng tu theo kiểu các dòng hành khất, khó nhỏ tập thể hoạt động tông đồ với một bản luật mới gọi là Hiến pháp, được Đức Giáo hoàng Innocente thứ 4 cho phê ngày 1 tháng 10 năm 1247. Các tu viện của dòng không còn được thiết lập ở trên miền Thượng Du như thuở ban đầu nữa, nhưng mà được cất tại các thành phố. Các tu sĩ tham gia vào việc giảng thuyết ở các thánh đường, cũng như việc giảng huấn ở các đại học. Như vậy, họ đã mất đi cái tính cách ẩn sĩ của thuở ban đầu.
Thưa cha, phụng vụ có lễ kính Đức Mẹ núi Carmelo vào ngày 16 tháng 7. Dòng có liên hệ gì với Đức Mẹ không?
Như vừa nói, dòng Carmelo được mang tên là những anh em Đức Mẹ núi Carmelo. Theo các sử gia, sở dĩ họ mang tên Đức Mẹ là vì nhà nguyện nơi dòng được thành lập trước Đức Carmelo mang tên kính Đức Mẹ. Họ chọn tên này để mà phân biệt với một cộng đoàn các đan sĩ thuộc xã hội Hy Lạp sống ở gần đó, ở trong một tu viện mang tên Thánh Nữ Margarita. Xem ra vào lúc đầu, lãnh đạo chính của họ đã đi tìm Chúa, giống như ngôn sứ Elia ở trong Cựu Ước, và phụng sự nước Chúa, một điều đã thúc đẩy họ rời bỏ quê hương nhà cửa sang Palestine để mà bảo vệ thánh địa. Về sau này, khi dòng được tái tổ chức ở bên châu Âu, thì dòng mới xác định căn tính chiêm niệm của mình. Và chính trong bối cảnh đó, họ nhận Đức Maria như là mẫu gương của đời sống chiêm niệm và suy gẫm lời Chúa. Lễ phụng vụ kính Đức Mẹ Carmelo không có gắn liền với nguồn gốc phát sinh của dòng, nhưng mà gắn với một truyền thuyết Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock là bởi kính tổng quyền ngày 16 tháng 7 năm 1251, và Đức Mẹ hứa sẽ giữ gìn ai mặc áo dòng sẽ không phải xa hỏa ngục. Ngày nay người ta đặt cái nghi vấn về sự tính của biến cố này. Một trong những lý do của nghi vấn là bởi vì vào thời Trung Cổ, hầu hết các dòng tu đều mặc cái scapulare, tức là một cái khăn trùm qua đầu và phủ cả mặt trước và mặt sau của áo dòng. Và hầu như dòng nào cũng quả quyết rằng chính Đức Mẹ đã hiện ra và trao áo đó cho vị tổ phụ.
Dòng Carmelo có ngành nữ không thưa cha?
Ở Việt Nam, chúng ta chỉ biết đến các dòng nữ Carmelo, quen gọi là dòng kín. Tuy nhiên, suốt nhiều thế kỷ đầu tiên, dòng Carmelo chỉ có ngành nam mà thôi. Và đây là một điều khác biệt với dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh, nơi mà cả hai ngành nam nữ cùng xuất hiện ngay từ lúc ban đầu. Ngành nữ của dòng Carmelo bắt nguồn từ sự kiện một số phụ nữ độc thân sống chung với nhau và xin nhận giữ cái bản luật của dòng Carmelo. Đan viện nữ tu đầu tiên của dòng Carmelo xuất hiện chính thức tại thành phố Firenze ở Ý năm 1452. Và rồi kể từ đó, nhiều đan viện khác cũng được thiết lập. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng, trong khi mà các tu viện của nam giới được liên kết thành tỉnh dòng, và cao hơn nữa là một dòng tu dưới sự lãnh đạo của bề trên tổng quyền, thì các đan viện nữ sống tự trị biệt lập. Đó là nói đến các đan viện chiêm niệm, quen gọi là nhà kín. Chứ còn các nữ tu thuộc ngành hoạt động thì cũng được tổ chức theo hệ thống cơ cấu giống như là các dòng nam.
Dòng nữ Carmelo xuất hiện từ năm 1452. Tại sao Thánh Teresa sinh năm 1515, nghĩa là sau đó 50 năm, lại được gọi là mẹ của dòng thưa cha?
Thánh Teresa sinh ra tại Avila năm 1515, nghĩa là cách đây 500 năm. Khi đến 21 tuổi, chị gia nhập đan viện Carmelo tại quê nhà. Tuy nhiên, vai trò của chị trở thành quan trọng khi mà chị khởi xướng cuộc cải tổ vào năm 1562. Trong vòng suốt 20 năm, chị đã thiết lập 17 đan viện cải tổ. Và do ảnh hưởng của chị, cuộc cải tổ cũng lan rộng sang ngàn nam nhờ có Thánh Gioan Thánh Giá. Theo nghĩa này, Thánh Teresa được gọi là mẹ, nghĩa là một vị đã khai mở một cuộc cải tổ ở trong dòng.
Thưa cha, tại sao phải cải tổ các dòng tu?
Có nhiều lý do. Một lý do dễ hiểu hơn cả là định luật chung của con người. Các lý tưởng cao thượng mấy đi nữa, trải qua dòng thời gian cũng sẽ nguội dần và đến lúc nào đó sẽ tan tành luôn. Chúng ta có thể lấy một thí dụ từ đời sống hôn nhân thì đủ rõ. Khi còn đính hôn, hai cô cậu thể non thể nước là sẽ yêu nhau suốt đời. Họ thương nhớ người yêu đến nỗi mất ăn mất ngủ. Nhưng mà sau khi đã kết hôn một thời gian thì đâm ra lục đục, rồi dẫn tới chuyện ngoại tình và ly dị. Đời tu chỉ cũng vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề không chỉ dừng lại ở bình diện các cá nhân, mà còn trên bình diện của cộng đoàn nữa. Và rồi từ đó, vấn đề cải tổ được đặt ra. Thường các nhóm cải tổ chủ trương phải trở về nếp sống khắc khổ, nhiệm nhặt vào lúc đầu. Vì thế, họ thường mang tên là K kỷ luật ngặt Sitta Observancia hoặc là không đi giày Discanciati. Dĩ nhiên, mùa hè không đi giày thì mát mẻ, nhưng mà vào mùa đông giá buốt thì quả là một cực hình. Tuy nhiên, một khi đề ra cái lý tưởng cải tổ nhiệm nhật thì dễ gây ra sự chia rẽ trong nội bộ cộng đoàn. Một nhóm chủ trương trở về nếp sống nhiệm nhật, một nhóm muốn duy trì nguyên trạng. Có những dòng chấp nhận cho cả hai nhóm sống chung với nhau bằng cách cho mỗi nhóm sống trong những tu viện biệt lập hoặc thậm chí trong một tỉnh dòng biệt lập như sự chỉ huy của một tổng quyền duy nhất. Nhưng mà có những dòng trong đó hai nhóm không thể chung sống với nhau được, cho nên tách ra thành hai dòng. Đó là tình trạng của dòng Carmelo về phía nam giới cũng như về phía nữ giới. Nên nói thêm rằng cái việc phân rẽ này xảy ra cho hầu hết các dòng tu ra đời vào thời Trung Cổ, chứ không chỉ riêng gì cho dòng Carmelo mà thôi. Vì vậy mà ta thấy hiện tượng một dòng mà có nhiều nhánh, chẳng hạn như dòng Francisco với ít là ba nhánh, đồng thời Agostino cũng có ba nhánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.